Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Đoàn Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 15 tháng 9, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một số nhận định của ông Andrea Riccardi, người sáng lập Cộng đoàn Thánh Egidio về việc tiếp đón các người tị nạn. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ trở về với Giáo hội Công giáo sau thời gian bỏ rơi đức tin, không sống đạo. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ trình bày về thần học về hôn nhân thời Trung cổ và cận đại. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, trong buổi tiếp kiến dành cho các giám mục Bồ Đào Nha những ngày vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chia sẻ với các vị âu lo của ngài đối với giới trẻ và việc dạy giáo lý cho họ. Ngài đã cho biết như trên trong buổi phỏng vấn dài dành cho nữ phóng viên Aura Miguel của Radio Renascença Bồ Đào Nha. Đức Thánh Cha khẳng định rằng cần phải làm cho người trẻ lớn lên và đồng hành với họ, với sự thận trọng, đối thoại với họ, và làm sao để việc dạy giáo lý cho họ không chỉ thuần lý thuyết. Giáo lý phải có ba thứ ngôn ngữ của cái đầu, của con tim và của đôi tay. Làm sao để người trẻ biết đức tin là cái gì, cảm nghiệm nó trong trái tim và dùng nó để làm các việc cụ thể. Nghĩa là suy nghĩ điều mình cảm thấy điều mình suy nghĩ và làm điều mình cảm thấy và suy nghĩ. Trả lời câu hỏi có viếng thăm Bồ Đào Nha nhân dịp mừng kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima hay không, Đức Thánh Cha bày tỏ ước mong đến Fatima. Ngài nói, Đức Mẹ xin chúng ta luôn luôn cầu nguyện, lo lắng cho gia đình và tuân giữ các giới răn của Chúa và sống đơn sơ như các trẻ em. Đức Bà là mẹ tự tỏ hiện ra cho các trẻ em và luôn luôn tìm kiếm các linh hồn đơn sơ. Liên quan tới hiện tượng di cư tị nạn khiến cho Âu Châu lo lắng, Đức Thánh Cha nói, đó chỉ là một chòm của tảng băng khổng lồ. Thế giới đang chứng kiến các người tị nạn trốn chạy chiến tranh, đói khổ. Nhưng lý do nền tảng là một hệ thống xã hội kinh tế xấu xa và bất công. Đề cập đến vấn đề môi sinh, Ngài nhấn mạnh rằng con người phải là tâm điểm của xã hội kinh tế và chính trị, bởi vì hệ thống kinh tế thống trị ngày nay đã loại bỏ con người ra bên lề và để tiền bạc vào trung tâm. Nó là thần tượng thời thượng hiện nay. Cần phải đi tới các lý do. Ở đâu lý do là đói khổ thì phải tạo ra công ăn việc làm. Ở đâu lý do là chiến tranh thì phải tìm kiếm hòa bình và làm việc cho hòa bình. Ngày nay thế giới gây chiến với chính mình, cần phải tiếp đón các anh chị em di cư tị nạn như họ là và tìm cách cho họ một nơi cư ngụ để họ hội nhập xã hội.
Đức Thánh Cha Francisco cũng tố cáo nền văn hóa thoải mái dẫn đến tình trạng số sinh giảm sút quá thấp trong vài quốc gia Âu Châu như Italia, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Trong khi đó thì số người già gia tăng. Khi có chỗ trống, khi không sinh con, thì người di cư tới chiếm chỗ của chúng. Theo Đức Thánh Cha, thách đố lớn nhất của Âu Châu phải trở thành mẹ trở lại, chứ không phải là bà Âu Châu. Âu Châu có một nền văn hóa đặc biệt phải tái chiếm khả năng lãnh đạo, chỉ đường. Âu Châu chưa chết, chỉ hơi là bà một chút thôi, nhưng có thể trở thành mẹ. Có đúng thật là Âu Châu đã sai lầm khi chối bỏ các gốc rễ Kitô của mình. Trong đời ai cũng lầm lỡ, nhưng Âu Châu còn kịp giờ để trở thành Âu Châu mẹ, biết lo lắng cho giới trẻ, nhất là người trẻ thất nghiệp. Các dòng tu có đặc sủng giáo dục, các giáo dân giáo chức hãy tạo ra các trường học cấp thiết để giúp người trẻ học nghề, giúp họ tìm ra công ăn việc làm như hệ thống giáo dục của dòng Don Bosco. Liên quan tới làn sóng của chủ nghĩa cá nhân khiến cho người ta nghĩ rằng tự do là làm điều mình muốn và gieo vào đầu trẻ em ý niệm hạnh phúc là không có vấn đề. Đức Thánh Cha nói, một cuộc sống không vấn đề là một cuộc sống nhàm chán. Nhu cầu đương đầu và giải quyết các vấn đề là bẩm sinh nơi con người. Cần phải giáo dục cho người trẻ biết các quyền lợi và nghĩa vụ của họ và biết liều lĩnh. Để giáo dục, cần dùng cả hai chân, một chân dựa vững vàng trên mặt đất, chân kia giơ lên và bước tới, rồi tìm điểm tựa cho vững và cứ thế tiếp tục. Liều lĩnh, tại sao? Vì tôi có thể vấp ngã, nhưng hãy đứng lên và tiếp tục bước tới. Trong nghĩa này, giáo hội cũng phải đi ra, phải liều lĩnh. Nếu một giáo hội, một giáo xứ, một giáo phận, một dòng tu sống khép kín trong chính mình thì đau yếu, và chúng ta có một giáo hội teo quắt với các điều luật cứng nhắc, không có óc sáng tạo, được bảo đảm nhưng không chắc chắn. Trái lại, một giáo hội, một giáo xứ xuất hành và truyền giáo có thể gặp một tai nạn như xảy ra cho bất cứ ai đi ra. Nhưng giữa một giáo hội đau yếu và một giáo hội bị tai nạn, tôi thích giáo hội bị tai nạn hơn vì ít nhất nó đã đi ra. Trả lời câu hỏi có phải vì thế mà Ngài được bầu làm giáo hoàng không? Đức Thánh Cha cười trả lời nhà báo, điều đó chỉ phải hỏi Đức Chúa Thánh Thần. Về các chờ mong đối với năm thánh lòng thương xót, Đức Thánh Cha nói Ngài ước mong mọi người đều tới để cảm nghiệm tình yêu và ơn tha thứ của Chúa. Đức Thánh Cha cho biết thư gửi cho Đức Tổng Giám mục Fisichella và tự sát khiến cho các tiến trình tuyên bố hôn nhân vô hiệu nhằm đơn giản hóa và tạo dễ dàng cho đức tin của giáo dân để họ cảm thấy giáo hội là mẹ.
Vatican, ngày 11 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp chào mừng và cầu chúc đại hội khoáng đại của Liên hội đồng Giám mục Âu Châu nhóm tại Thánh Địa trong các ngày 11 tới 16 tháng 9 đạt được nhiều kết quả. Đức Thánh Cha cầu mong đây là thời điểm các giám mục có thể sống trong bầu khí cầu nguyện và tình liên đới mạnh mẽ, giúp canh tân cuộc sống thánh thiện và nhiệt huyết tông đồ đối với các người được trao phó cho sự săn sóc của các vị. Đây cũng là thời gian canh tân sự tươi mát của tin mừng, từ đó nảy sinh ra các con đường mới, các phương thức sáng tạo và các hình thức diễn tả khác, các dấu chỉ hùng hồn và các lời nói tràn đầy ý nghĩa canh tân đối với thế giới hiện nay. Ngài phó thác cho lời cầu nguyện của các giám mục Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới, để giáo hội có thể đáp ứng các nhu cầu của gia đình với sự cấp thiết và lòng quảng đại ngày càng nhiều hơn.
Manila, Đức Tổng Giám mục Socrates Villegas, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines, kêu gọi chính quyền nước này mở cuộc điều tra liêm chính đầy đủ, vô tư và nhanh chóng, để đưa ra ánh sáng những tên thủ phạm vụ sát hại một số thành phần lãnh đạo bộ tộc thổ dân Lumad xảy ra những ngày vừa qua tại Surigao, Nam Philippines. Đức cha Villegas nhấn mạnh rằng Ngài chỉ muốn lên tiếng thay cho những người không có tiếng nói để bảo vệ các nạn nhân và gia đình họ. Các thổ dân là những người phải sống trong khó khăn nghèo khổ, bị bỏ rơi ngoài lề xã hội, nhưng không ai có thể giết hại thổ dân mà không sợ bị trừng phạt, vì không đúng với luật pháp và không phải là thánh ý Thiên Chúa. Đức cha cũng mạnh mẽ phê bình sự liên kết giữa nhiều thành phần trong chính quyền và các nhóm dân quân nói trên, thường được sử dụng trong những chiến dịch chống phản kháng nổi loạn. Các nhóm này hành động với sự chấp thuận ngầm của chính quyền và không bị truy tố vì những hành động ấy. Chính vì thế nên Đức cha Villegas mạnh mẽ chỉ trích các giới chức lãnh đạo chính quyền đã vội vã binh vực các nhóm dân quân có dính líu vào vụ sát hại thổ dân ở Surigao. Đây là một âm mưu toan tính che chở thủ phạm. Cần phải mở cuộc điều tra liêm chính, trong sáng và vô tư, do những người có khả năng thực sự và đầy uy tín thực hiện. Đức cha kêu gọi những người có chứng cứ trực tiếp rõ ràng về biến cố thê thảm này hãy đứng ra góp phần tìm một giải pháp công chính cho vụ giết hại thổ dân nói trên. Đồng thời Đức cha cũng mời gọi các cộng đoàn thổ dân tiếp tục bảo toàn đức tin, tiến bước trên con đường hòa bình và tôn trọng luật pháp, mặc dù vẫn kiên vững trong việc đòi hỏi tôn trọng các quyền lợi của mình.
Roma, ngày 16 tháng 9 tới đây, Đức cha Antoine Audo, Tổng giám mục Kande thành Aleppo, sẽ tham dự cuộc họp báo về đề tài Kitô hữu Syria, hãy giúp chúng tôi ở lại quê hương. cuộc họp báo do tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ và hiệp hội báo chí nước ngoài đồng bảo trợ và triệu tập tại Roma. Kể từ khi cuộc khủng hoảng tại Syria bùng nổ dạo tháng 3 năm 2011, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã trợ giúp ngân khoản trên 8 triệu euro cho người dân nước này trong nhiều dự án khác nhau. Tổ chức đặc biệt chú ý đến những thành phố bị thiệt hại nặng nề nhất, chẳng hạn như Homs, Aleppo và Damascus. Tại Aleppo, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ bảo trợ nhiều chương trình nhân đạo. Ngay từ đầu cuộc khủng hoảng, Đức cha Aldo không ngừng kêu gọi thế giới chú ý đến những điều kiện khốn khổ của các tín hữu ở Mosul. Đức cha khẳng định rằng ngày nay các tín hữu Aleppo lo âu, sợ phải chịu chung số phận với các anh chị em đồng đạo đã bị đuổi đi khỏi Mosul hồi năm ngoái. Tiếp sau việc Âu Châu nỗ lực đón tiếp người tị nạn Syria, Đức cha đã nhiều lần mời gọi các chính quyền Âu Châu góp phần tìm một giải pháp cho cuộc khủng hoảng tại Syria. Ngài nói, chúng tôi thật lòng biết ơn về những trợ giúp đã nhận được, nhưng chúng tôi là những người Kitô Syria, chúng tôi muốn ở lại trên quê hương của mình.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là một số nhận định của ông Andrea Riccardi, người sáng lập Cộng đoàn Thánh Egidio, về việc tiếp đón các người tị nạn. Kính thưa quý vị thính giả, từ năm ngoái tới nay, làn sóng người di cư tị nạn tìm đến Âu Châu từ các nước có chiến tranh vùng Trung Đông như Iraq, Syria và Libya, cũng như từ nhiều nước khác, vọt tăng lên đến hơn 200.000 người. Chỉ nội trong mấy tuần mùa hè đã có hàng chục ngàn người tìm đến Italia và Hy Lạp, cũng như Thổ Nhĩ Kỳ. Và rất tiếc cũng đã có hàng ngàn người thiệt mạng trong biển Địa Trung Hải. Kể từ sau đệ nhị thế chiến tới nay, đây đã là làn sóng di cư tị nạn đông đảo nhất. Người ta liên tục tìm mọi cách vượt qua biên giới các nước cựu Đông Âu như Hungary để sang Tây Âu, đặc biệt là Đức. Sau các tháng dài không muốn nhận diện thảm cảnh của cuộc di cư vĩ đại này và im lặng để cho các nước như Italia, Tây Ban Nha loay hoay với người tị nạn kéo đến ngày càng đông, cuối cùng hai nước Đức và Pháp đã phải dấn thân mở cửa biên giới tiếp nhận người tị nạn, và tìm cách phân chia trách nhiệm mỗi nước nhận vài chục ngàn người. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 6 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã mạnh mẽ kêu gọi mọi giáo xứ, mọi dòng tu đan viện và đền thánh toàn Âu Châu nhận tiếp đón và bảo trợ một gia đình người di cư tị nạn. Ngài nói, đứng trước thảm cảnh hàng chục ngàn người tị nạn trốn chạy cái chết vì chiến tranh và đói khổ, và họ đang hành trình tiến về cuộc sống hy vọng. Tin mừng kêu gọi chúng ta, yêu cầu chúng ta trở thành những người thân cận của những người bé nhỏ và bị bỏ rơi nhất, mang lại cho họ một niềm hy vọng cụ thể. Nếu chỉ nói, can đảm lên, hãy kiên nhẫn mà thôi thì chưa đủ. Niềm hy vọng Kitô có sức phấn đấu với sự kiên trì của người đang tiến về một mục tiêu chắc chắn. Vì thế, nhân dịp năm thánh lòng thương xót sắp đến gần, tôi kêu gọi các giáo xứ, các cộng đoàn dòng tu, các đan viện và đền thánh toàn Âu Châu hãy biểu lộ sự cụ thể của tin mừng và đón tiếp một gia đình tị nạn. Đó là một cử chỉ cụ thể để chuẩn bị cho năm thánh lòng thương xót. Mỗi giáo xứ, mỗi cộng đoàn dòng tu, mỗi đan viện, mỗi đền thánh ở Âu Châu hãy tiếp nhận một gia đình, bắt đầu từ giáo phận Roma của tôi. Tôi xin ngỏ lời với các anh em giám mục Âu Châu của tôi là những chủ chăn đích thực để các vị hỗ trợ lời kêu gọi này của tôi trong các giáo phận của các vị. Nhớ rằng lòng thương xót là danh xưng thứ hai của tình yêu. Tất cả những gì các con làm cho một trong những người anh em bé nhỏ nhất của Thầy là các con làm cho Thầy. Cả hai giáo xứ ở Vatican cũng sẽ đón nhận hai gia đình tị nạn trong những ngày này. Sau đây là một số nhận định của ông Andrea Riccardi, người sáng lập Cộng đoàn Thánh Egidio. Thưa giáo sư Riccardi, trước làn sóng hàng trăm ngàn người di cư tị nạn tìm đủ mọi cách để vào các nước Âu Châu, nhiều người lo sợ cho rằng sự kiện này sẽ gây bất ổn cho các xã hội Âu Châu. Người tị nạn sẽ giành công ăn việc làm của dân chúng địa phương. Nạn tội phạm và khủng bố gia tăng vì có cả các thành phần bất hảo trà trộn, vân vân. Riêng giáo sư thì giáo sư nghĩ sao?
Âu Châu phải suy tư trở lại và mở cửa tiếp đón người di cư tị nạn, vì thật ra họ không đông đến nỗi không thể giúp đỡ được. Đây không phải là một cuộc xâm lăng, đây là một thực tại mà chúng ta đang cần đến, và các anh chị em này đến làm giàu cho chính thực tại cuộc sống chúng ta. Chúng ta đã không bao giờ lý luận về điều này. Chúng ta đã luôn luôn coi hiện tượng di cư tị nạn như một điều cấp thiết kết thúc nội trong vòng 2 tháng. Đã không có sự chuẩn bị trong nghĩa này. Tôi nghĩ là bây giờ phải lý luận suy tư về vấn đề di cư tị nạn trong thời gian dài. Đây là một dịp tốt để nói lại Âu Châu là gì. Một lục địa không sống và không thể sống cho chính mình. Một lục địa đang già nua trong sợ hãi. Chúng ta đã dành quá nhiều chỗ cho các chủ trương mị dân và ít dành chỗ cho các tiếng nói chân thật, là tiếng nói của dân chúng. Và khi dân chúng đã nghe lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco hay đã thấy hướng đi của bà Thủ tướng Merkel, thì họ chuyển động. Người dân cần được khích lệ và chúng tôi lên tiếng cho điều đó. Theo tôi, có một tinh thần tốt, tiếp đón. Khi người ta trông thấy các trẻ em, người Âu Châu chúng ta là như thế, nhưng chúng ta không thể ẩn nấp sau các bức tường.
Thưa ông, vậy thì đâu là đề nghị của cộng đồng Thánh Egidio theo với các lời Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 6 tháng 9? Qua đó Đức Thánh Cha mời gọi các giáo xứ, các giáo phận mở cửa tiếp nhận các gia đình di cư tị nạn.
Ở đây câu hỏi phải là chúng ta đã làm gì? Không nhiều lắm. Trong nghĩa này, Đức Hồng Y Sơn Bon có lý, các hội đồng giám mục Âu Châu đã hơi đi theo hướng của mình. Trong nghĩa này, Đức Thánh Cha nhắc nhở chúng ta phải có một đường lối trung thực, Ngài nói trong tất cả mọi giáo xứ. Đó là một lời mời gọi toàn giáo hội công giáo và là một lời mời gọi mọi Kitô hữu dấn thân. Tôi tin rằng ở thời điểm này, chúng ta phải tính sổ với chính mình. Đây là dịp giúp suy tư trở lại ý nghĩa của Âu Châu. Âu Châu có nghĩa gì đối với thế giới và đối với vùng địa Trung Hải? Chúng tôi đã đề nghị sử dụng việc đỡ đầu, nghĩa là một gia đình Italia, một gia đình Âu Châu có thể tiếp nhận một gia đình Syria, một gia đình tị nạn tới Âu Châu và tránh cho họ cảnh phải vượt biển địa Trung Hải hay lộ trình gian khổ của các nước vùng Ban Can. Việc bảo trợ đã có, nhưng rồi người ta không hiểu tại sao nó đã biến mất. Chúng ta đã gieo vãi dọc theo các biên giới của chúng ta các chướng vật phòng thủ, rồi sau đó chúng ta khóc than một em bé người cuộc được chết đuối, trôi giạt vào một bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng em bé người cuộc được đó, mạng sống đó đã có thể cứu được nếu có chiến dịch bảo trợ các người di cư tị nạn.
Như quý vị thính giả đã biết, trong các ngày qua Liên Hiệp Âu Châu đã thảo luận về các biện pháp cụ thể để đề ra một hoạt động thống nhất trong việc tiếp nhận và cứu trợ người di cư tị nạn tìm vào Âu Châu. Chương trình này sẽ được ông Jean-Claude Juncker, Chủ tịch Ủy ban Âu Châu, trình bày trong các ngày tới.
Sau đây là một số nhận định của bà Kassitu Kienge, tường trình viên tài liệu về di cư của Quốc hội Âu Châu, được bỏ phiếu ngày 8 tháng 9 vừa qua. Thưa bà Kienge, bà nghĩ gì về lời Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi tiếp nhận các gia đình tị nạn?
Tôi muốn cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco là người như thường lệ đã làm cho chúng ta thấy con đường phải đi, rộng mở tất cả mọi giáo xứ để tiếp nhận người tị nạn là một gương sáng phải theo. Tôi tin rằng mỗi người trong chúng ta phải trân quý các giáo huấn này liên quan tới quyền tối thượng của sự sống. Nghĩa là trong bất cứ lúc nào chúng ta đều gặp một người bị khó khăn, trên biển cả, trên đất liền, phải được cứu vớt. Như thế, điều quan trọng nhất là phân chia người di cư trên đất Âu Châu bằng cách vượt thắng cả các điều luật đã luôn luôn là luật Dublin, bắt buộc các chính quyền có thể giữ lại trên đất của mình những người lần đầu tiên đặt chân lên không gian của các nước thuộc khối Schengen. Điểm đầu tiên này gọi là tái sắp xếp. Đây là một điểm cần thảo luận để coi lại con số đã có trước đây là 32.000 và 35.000 người. Số cao nhất là 40.000, nhưng Liên Hiệp Quốc đề nghị nhận 200.000 người. Điểm thứ hai là việc tái định cư hầu như đã chắc chắn vì có các hành lang nhân đạo, những các người đã có quy chế tị nạn tại những nước chung quanh Syria như Liban, Jordania và đang sống trong các trại tị nạn để làm nhẹ bớt gánh nặng cho các nước này và tái định cư họ trong các nước khác. Liên Hiệp Âu Châu sẽ nhận khoảng 20.000 người. Điểm thứ ba là việc gửi tàu tới biển Địa Trung Hải do Hải quân đảm trách gọi là sứ mệnh UNFORMED nhằm tiêu diệt mạng lưới tội phạm buôn người có tổ chức, chiến đấu chống lại nạn buôn người cả từ phía những tay chuyên chở bằng cano, theo dõi việc chuyển ngân của các tổ chức tội phạm này và tịch thu các dụng cụ và chia sẻ đồng đều các trách nhiệm. Đó là tinh thần phải hướng dẫn Âu Châu.
Chúng ta đã thấy trong các ngày qua một Âu Châu hiệp nhất với các quyết định của Đức, Áo, nhưng vẫn chưa thấy các hành động thống nhất, có đúng thế không thưa bà?
Vâng, đúng thế. Nhưng hôm nay là một ngày mới, vì sau quyết định của Thủ tướng Merkel, tất cả đều thay đổi. Nước Đức đã có một sức nặng ảnh hưởng rất lớn trong Hội đồng Âu Châu. Nhưng để làm tất cả những điều này, Âu Châu cần hiệp nhất. Tôi là tường trình viên của một tài liệu mà Quốc hội đã giao phó cho việc thực hiện. Đó là một tài liệu liên quan tới việc can thiệp khẩn cấp, trung hạn và dài hạn, nghĩa là can thiệp ra sao trên các lý do sâu xa huy động con người. Đó là trách nhiệm của chúng tôi, nhưng cũng là trách nhiệm của cộng đồng quốc tế nữa.
Bà hiểu cộng đồng quốc tế như thế nào ạ? Đó là Liên Hiệp Quốc hay là gì khác nữa?
Trước hết là Liên Hiệp Quốc. Tôi mới trở lại Liên Hiệp Quốc được 3-4 ngày để nói rằng việc cứu trợ nhân đạo cấp thiết phải được đương đầu cùng với Liên Hiệp Quốc, với tất cả các tổ chức quốc tế, với tất cả các quốc gia, các chính quyền, và mỗi chính quyền phải có trách nhiệm mở cửa biên giới của mình để đón nhận các người gặp khó khăn và cũng để soạn thảo các đường lối chính trị bao gồm nữa. Vừa rồi là một số nhận định về việc tiếp đón các người tị nạn. Sau đây, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chứng từ trở về với Giáo hội Công giáo sau thời gian bỏ rơi đức tin không sống đạo.
Chính trong khi chuẩn bị cho lễ rửa tội của đứa con đầu lòng mà bà Blandin, kín hữu công giáo Pháp, bỗng lóe lên ý nghĩ. Bà kể lại như sau. Tôi tự nhủ, mình chuẩn bị lễ rửa tội cho đứa con, còn mình sống mối liên hệ như thế nào đối với Thiên Chúa? Trước đó, trong thời niên thiếu, tôi từng theo học lớp giáo lý để dọn mình xưng tội và rước lễ lần đầu. Kể cả việc tôi đã lãnh bí tích thêm sức. Nhưng rồi sau đó không còn lại gì hết, chỉ có trống trơn. Giờ đây tôi bỗng cảm thấy nhu cầu cấp thiết cần phải nối lại đường dây trở về với Thiên Chúa. Cuộc trở về này quả thật là sinh tử đối với tôi cũng như đối với các con tôi. Bởi lẽ, sứ điệp nào, giá trị nào tôi mong muốn thông truyền cho con cái nếu không phải là sứ điệp tình yêu cứu rỗi của Đức Chúa Giêsu Kitô và các giá trị linh thiêng của Kitô giáo. Trên đây chỉ là câu chuyện điển hình trong rất nhiều câu chuyện đang xảy ra trong Giáo hội Công giáo tại Pháp. Đó là những cuộc trở về, hay nói cách khác, đó là những người bắt đầu lại, hoặc đó là các tín hữu đứng trên ngưỡng cửa trở về với Giáo hội Công giáo. Lý do trở về mang nhiều bộ mặt khác nhau. Các tín hữu Công giáo này, trong một thời gian dài đã bỏ rơi đức tin, không sống đạo. Thế rồi nhân một cơ hội, một biến cố khiến họ thức tỉnh, bắt đầu tin trở lại và đặt vấn nạn về tôn giáo của mình. Bà Geneviève Lepin, phụ trách văn phòng giáo phận Saint-Étienne về chương trình trợ giúp các tín hữu sống đạo cho biết, hàng năm chúng tôi gặp rất nhiều trường hợp người lớn ở trong tình trạng giống như bà Blandin vừa kể trên đây. Vào dịp lễ rửa tội, lễ hôn phối hay một biến cố đau thương nào đó như tang chế hoặc cuộc sống vợ chồng tan vỡ, ly thân ly dị, khiến cho các tín hữu Công giáo từ lâu rời bỏ đức tin bỗng cảm thấy ưu tư và thắc mắc về đời sống tâm linh của mình. Đôi khi lý do thôi thúc các tín hữu bỏ đạo quay về với giáo hội Công giáo đến từ một cuộc gặp gỡ tình cờ nào đó. Giống như câu chuyện của bà Garance, bà nói, tôi nghĩ mình hội đủ các điều kiện, các yếu tố để sống cuộc đời hạnh phúc giàu sang, bởi vì tôi có nhiều tiền của và có địa vị xã hội khá cao. Thế rồi một hôm, tôi bỗng tình cờ gặp một phụ nữ với đứa con trai bị tê liệt sau một tai nạn xe hơi. Nhưng nhờ có đức tin sâu xa, bà đã vượt thắng thảm trạng và can đảm tiến bước trong an bình thanh thản. Tôi bỗng giật mình khám phá ra rằng bấy lâu nay tôi sống trong ích kỷ, không hề quan tâm chú ý đến tha nhân, đến những người sống chung quanh. Vậy thì tôi cũng thế, tôi ước ao có được niềm vui nội tâm tràn đầy của người phụ nữ tôi vừa gặp. Trường hợp thứ ba của một tín hữu trẻ hơn, cô Sandrine. Cô Sandrine tự ý cắt đứt mọi liên hệ với giáo hội Công giáo từ năm 16 tuổi vì không hài lòng với giáo hội. Thế rồi, nơi môi trường nghề nghiệp, cô có dịp tiếp xúc với một mục sư. Vị này khuyên cô nên đọc trở lại cuốn Kinh Thánh. Cô Sandrine tâm sự, lối sống giản dị và cách thức đơn sơ bày tỏ đức tin trong cuộc sống thường nhật của vị mục sư tin lành thôi thúc tôi mau mau trở về với giáo hội Công giáo của tôi. Thiên Chúa quan phòng gửi đến cho tôi một cơ may. Hôm ấy là lễ hội âm nhạc. Tôi tiến vào một thánh đường để nghe buổi hòa nhạc đại phong cầm. Trước cửa nhà thờ, người ta phân phát các tờ giấy giới thiệu các địa chỉ tổ chức các buổi gặp gỡ với mục đích nhìn lại các phương thế giúp xây dựng nền tảng đức tin Công giáo. Thế là tôi ghi danh tham dự. Trong khi đó thì ông Michel, tín hữu Công giáo Pháp, bắt đầu trở lại nhà thờ tham dự thánh lễ sau cái chết của hiền thê. Ông nói, thánh lễ mang đến cho tôi niềm an bình, nhưng tôi vẫn còn cảm thấy lúng túng bởi lẽ tôi rời bỏ việc sống đạo khá lâu. Cho đến ngày, tôi gặp được một phụ nữ. Chính bà giới thiệu cho tôi biết có một nhóm tín hữu Công giáo cũng ở trong tình trạng tương tự như tôi. Nghĩa là họ đang trên tiến trình trở lại hoàn toàn với giáo hội Công giáo. Tôi tìm đến với nhóm và đã gặp đúng con đường phải đi. Muôn vàn cảm tạ hồng ân Thiên Chúa bao la. Đọc lời Chúa trong sách Ai Ca. Xin nhớ đến nỗi khốn cùng của con và cuộc đời con vất vưởng, nuốt cay ngậm đắng. Nỗi niềm riêng canh cánh bên lòng khiến hồn con tiêu hao mòn mỏi. Đây là điều con suy đi gẫm lại, nhờ thế mà con vững dạ cậy trông. Lượng từ bi Thiên Chúa đâu đã cạn, lòng thương xót của Ngài mãi không vơi. Sáng nào Ngài cũng ban ân huệ mới, lòng trung tín của Ngài cao cả biết bao. Con tự nhủ, Thiên Chúa là phần sản nghiệp của con, vì thế nơi Ngài con trông cậy. Thiên Chúa xử tốt với ai tin cậy Ngài, với ai hết lòng tìm kiếm Chúa. Biết thinh lặng đợi chờ ơn cứu độ của Thiên Chúa, đó là một điều hay. Cũng là một điều hay cho người nào phải mang ách từ khi còn trẻ.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về thần học về hôn nhân thời Trung Cổ và cận đại.
Kính thưa quý vị thính giả, từ bài vừa rồi, chúng ta đã bước vào những chuyên đề của sách tóm lược học thuyết xã hội của giáo hội, bắt đầu với đề tài gia đình, và chúng tôi đã bắt đầu trình bày lịch sử thần học về hôn nhân. Thần học về hôn nhân Kitô giáo đã được thành hình dần dần, cách riêng do sự tiếp xúc giữa đức tin Kitô giáo với các nền văn hóa Do Thái, Hy Lạp, Roma. Vào thời các giáo phụ, một tác giả đã để lại nhiều ảnh hưởng tới hậu thế, đó là Thánh Augustino, với đạo lý về ba điều thiện hảo của hôn nhân, con cái, chung thủy vợ chồng và bền vững. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ bàn tiếp về thời Trung Cổ và thời cận đại. Từ thế kỷ thứ 5 tới thế kỷ thứ 10, huấn quyền xã hội lên tiếng nhiều lần để khẳng định tính cách bất khả ly của hôn nhân. Đó là nói trên nguyên tắc, chứ còn trên thực tế tại các địa phương, xã hội cũng tìm ra những biện pháp để ứng xử với các tín hữu ly dị. Tại một vài nơi, sau một thời kỳ thống hối, tín hữu được phép tái hôn trong vài trường hợp, tự nhiên là khi cả đôi bên đều phạm tội ngoại tình, hoặc nếu một người bị bắt làm nô lệ hoặc bị làm tù, hoặc là khi một người trở lại đạo còn người kia không trở lại, hoặc là khi người chồng bất lực, vân vân. Thời Trung Cổ, thần học tiến thêm một bước nhờ sự nảy sinh các đại học thần học và giáo luật với nhiều cuộc tranh luận về sự cấu thành hôn nhân và về tính bí tích. Cuộc tranh luận về yếu tố cấu thành hôn nhân. Từ thế kỷ thứ 10, các nhà thần học và giáo luật tranh luận về vấn đề từ lúc nào hôn nhân được cấu thành. Trước đây, luật Roma chú ý đến tình cảm của vợ chồng và khẳng định rằng hôn nhân được thành hình từ khi đôi bên thỏa thuận kết hôn với nhau. Tuy nhiên, đối với các dân tộc Germanic mới trở lại đạo, thì hôn nhân bao gồm một chuỗi những hành vi hứa hôn, cử hành, giao hợp, nạp sinh lễ. Đứng trước hai náo trạng khác nhau như vậy, giáo quyền được yêu cầu can thiệp, ngõ hầu đưa ra một quy tắc chắc chắn cho toàn thể giáo hội. Tiếc thay, ý kiến của các nhà thần học và giáo luật không đồng nhất. Đức cha Himarus, giáo mục Reims, ủng hộ lập trường của dân tộc Germanic và chủ trương rằng sau khi đã hoàn hợp thì hôn nhân không thể tháo gỡ được nữa, bởi vì là dấu chỉ của sự kết hiệp bất khả thiêu của Đức Kitô đối với Hội Thánh. Nhưng khi các người Bulgari đặt câu hỏi có cần linh mục chúc phúc trong lễ hôn phối không, thì Đức Giáo hoàng Nicola thứ nhất giải thích rằng sự thỏa thuận của đôi bên là điều kiện cần và đủ để cấu thành hôn nhân. Những nghi thức khác không cần thiết. Ngài Trích Dẫn Thánh Gioan Kim Khẩu được xem là người đầu tiên tuyên bố rằng ý chí làm nên vợ chồng chứ không phải là sự giao hợp. Hai ý kiến vừa rồi tiếp tục được ủng hộ bởi hai trường đại học Paris và Bologna. Trường Paris đại diện bởi Yves de Sac và Hugo de Saint-Victor chủ trương rằng hôn nhân thành hình do sự thỏa thuận của đôi bạn chứ không cần sự giao hợp. Còn trường Bologna đại diện bởi Gracianus chủ trương rằng sự thỏa thuận chỉ là khởi đầu của hôn nhân nhưng chưa đủ để cấu tạo, cần phải có sự giao hợp của đôi bạn nữa. Đức Giáo hoàng Alessandro thứ ba tiếp tục trường Bologna nhưng rồi cũng có thiện cảm với trường Paris đã tìm ra một cái giải pháp chung chung như thế này. Hôn nhân được cấu tạo cho sự thỏa thuận của đôi bên và hai vợ chồng không thể tự ý tháo gỡ dây hôn nhân. Nhưng mà sau khi đã giao hợp rồi, thì không một quyền bính nhân loại nào có thể tháo cởi dây hôn phối được nữa. Lập trường của giáo hoàng Alessandro thứ ba được giáo hoàng Innocente thứ ba tái xác nhận và được giáo hoàng Gregory thứ chín đưa vào bộ sưu tập giáo luật. Đạo lý này vẫn còn giá trị cho trong bộ giáo luật hiện hành. Một khi đã xác định yếu tố cấu thành hôn nhân, cần phải sử dụng khái niệm pháp luật để mà giải thích bản chất của sự thỏa thuận đó. Người ta lấy quan niệm khế ước hay là hợp đồng contractus để mà diễn tả một sự thỏa thuận giữa hai người mang theo những quyền lợi và nghĩa vụ hỗ tương. Vấn đề thứ hai là bí tích. Cũng vào thời này, người ta khai triển khái niệm bí tích của hôn nhân và nêu bật mối liên hệ giữa bí tích và tính cách bất khả ly của hôn nhân. Theo các sử gia, có lẽ giáo mục Petrus Nomarius là người đầu tiên phát biểu đạo lý về bảy bí tích. Hôn nhân có là một bí tích bởi vì nó mang theo một ơn thánh hóa đặc thù. Nên biết là giáo hội vẫn thực hành các bí tích ngay từ thời cả thánh tông đồ, nhưng mà phải chờ tới thời Trung Cổ thì giáo hội mới đưa ra một định nghĩa chính xác về bí tích. Trong văn hóa Roma của thời, sacramentum là cái lời cam kết trung thành của người lính khi nhập ngũ. Và thánh Augustino mới chuyển đổi ý nghĩa ra thành dấu chỉ thánh thiêng. Thế nhưng số các dấu thánh này rất nhiều, lên tới hơn 300, bao gồm cả các nghi thức của cựu ước nữa, chẳng hạn như là phép cắt bì. Nhưng mà với giáo mục Petrus Lombardus, năm 1095 tới năm 1160, thì sacramentum mới được dùng theo nghĩa chuyên môn như ngày nay, đó là nguyên nhân hữu hình của ơn thánh vô hình. Và Ngài xác định con số là chỉ có 7 bí tích mà thôi. Sang thế kỷ thứ 13, một khuôn mặt thần học nổi bật nhất là Thánh Thomas Aquino. Thánh Thomas không ngại nói ngược lại ý kiến của Thánh Augustino khi cho rằng sự giám hộ vợ chồng là một điều tốt. Tội lỗi chỉ len vào do sự sử dụng lệch lạc của con người mà thôi. Vì thế, hôn nhân tự nó là tốt, việc giám hộ vợ chồng không phải là tội lỗi. Thánh Thomas cũng xếp đặt thứ tự của các cứu cánh của hôn nhân. Thứ nhất là sinh sản con cái. Thứ hai là chữa trị dục tình. Và tác giả tỏ ra dè dặt khi nói tới hôn nhân như là một thứ khế ước hay là hợp đồng. Đặc tính bí tích của hôn nhân được giáo hội khẳng định ở ba công đồng hoàn vũ: Lyon thứ hai, Firenze và Trento. Công đồng Lyon thứ hai năm 1274, khi bằng việc hợp nhất với các giáo hội đông phương, khẳng định có 7 bí tích, trong đó có bí tích hôn nhân. Công đồng Firenze năm 1439 định nghĩa bí tích hôn nhân như là dấu hiệu kết hợp của Đức Kitô và Hội Thánh dựa trên thư gửi Ephesio chương 5 câu 32. Nguyên nhân tác thành của hôn nhân là sự thỏa thuận. Ba thứ đích của nó là đón nhận con cái và giáo dục chúng. Thứ hai là chung thủy vợ chồng. Thứ ba là tính bất khả ly. Và công đồng thứ ba là công đồng Trento sẽ được bàn tiếp sau đây. Thời cận đại, những thay đổi văn hóa và chính trị xảy ra trong các thế kỷ 14-15 cũng như sự suy đổi phong hóa ngay trong nội bộ xã hội đã tác động tới sự suy tư thần học cùng với những đường hướng canh tân để đáp ứng với tình hình mới. Trong số các chủ trương ảnh hưởng tới thần học vào thế kỷ thứ 16, phải kể đến chủ trương của phái cải cách Luther và Calvin. Họ cho rằng hôn nhân chỉ là một thực tại trần thế. Bản chất của con người đã sa đọa ngay từ nội tại và được cứu chuộc nhờ việc áp dụng công trạng của Đức Kitô, chứ không làm thay đổi ở trong nội tại. Cái phái tính thuộc về bản tính sa đọa của con người và cần được canh tân liên lỉ nhờ công việc kỷ luật. Theo phái cải cách, hôn nhân là một định chế của nhân loại bởi vì nó là hiện hữu trước khi Đức Kitô đến và tiếp tục hiện hữu ở nơi các người ngoài Kitô giáo. Vì vậy, theo họ, hôn nhân không thể nào là một bí tích của giáo hội được. Hôn nhân của các tổ phụ trong Cựu Ước cũng chẳng thua kém các thánh thiện so với các kỳ tử. Xét vì hôn nhân là một định chế của nhân loại, cho nên nó hoàn toàn thuộc quyền quy định của chính quyền dân sự mà thôi. Lập luận của phái cải cách đã bị công đồng Trento phi bác. Công đồng đã trình bày một đạo lý hệ thống về bí tích hôn phối. Công đồng Trento muốn trả lời cho những sai lạc của Luther, đồng thời cũng muốn bài trừ những hôn nhân lén lút bằng cách đòi hỏi thể thức pháp định như là một yếu tố hữu hiệu. Công đồng ban hành hai bản văn liên quan tới bí tích hôn nhân. Thứ nhất là xác định về bí tích hôn nhân, và thứ hai là xác định Tamesi bài trừ các hôn nhân lén lút. Cả hai được ban hành vào ngày 11 tháng 11 năm 1563. Trong xác định thứ nhất, công đồng khẳng định những điểm sau đây. Thiên Chúa thiết lập hôn nhân ngay từ lúc khởi nguyên, và Đức Kitô nâng hôn nhân lên hàng bí tích, mang lại một ân sủng đặc thù. Hai đặc tính của hôn nhân là duy nhất và bất khả phân ly. Hội Thánh có thẩm quyền quy định các điều kiện hữu hiệu của bí tích. Trong xác định thứ hai, công đồng bắt buộc thể thức pháp định, nghĩa là hôn nhân phải được cử hành trước mặt cha sở và hai nhân chứng như là một điều kiện cho sự hữu hiệu. Sau công đồng Trento, các tác giả đã xuất bản tác phẩm để giải thích đạo lý của công đồng. Nổi tiếng hơn cả là ba tác giả Pedro de Ledesma ở Salamanca năm 1592, Thomas Sánchez Genova năm 1592 và Robertus Bellarminus xuất bản tại Roma năm 1615.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25 và 11.900 kiloxit, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kiloxit, tức là 25m23 và 15.470 kiloxit, tức là 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đức Kitô hôm qua, hôm nay, mai ngày. Đức Kitô mai sau, tương lai mãi mãi. Ngài bổ sức hăng say cho những ai đời lạc loài. Ngài cầm tay trong tay nâng đỡ ai lòng mệt nhoài. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia, bài ca cứu thế. Đức Kitô da đen, da nâu, da vàng. Đức Kitô châu Âu, châu Phi, châu Mỹ. Ngài cùng sống lang thang với những ai chịu hoạn nạn. Ngài ủi an chia san với những ai nhiều nhọc nhằn. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia khắp trong nhân loại. Hôm nay mai ngày, Đức Kitô mai sau tương lai mãi mãi. Ngài bổ sức hăng say cho những ai đời lạc loài. Ngài cầm tay trong tay nâng đỡ ai lòng mệt nhoài. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia, bài ca cứu thế. Đức Kitô da đen, da nâu, da vàng. Đức Kitô châu Âu, châu Phi, châu Mỹ. Ngài cùng sống lang thang với những ai chịu hoạn nạn. Ngài